Nhà văn người Nhật Bản Ryu Murakami không chỉ nổi tiếng bởi những câu chuyện táo bạo, tác động mạnh mẽ về mặt tâm lý, mà còn tạo ra sự bí ẩn và lôi cuốn trong phong cách viết trần trụi của ông. Những tác phẩm của Ryu Murakami mang đến một bầu không khí u ám, khiến độc giả cảm thấy gần như kiệt sức trong những tình huống và bối cảnh phức tạp. Tuy vậy, Ryu Murakami vẫn luôn giữ được sự hấp dẫn và thu hút đối với người đọc khi phản ánh một xã hội chân thật đến từng chi tiết, các nhân vật rõ nét từ vẻ bề ngoài cho tới từng dao động trong tâm hồn. Trong video lần này, hãy cùng tác giả Xanh và Trắng tại Spa Room khám phá những đặc trưng bí ẩn của Ryu Murakami và tìm hiểu về những ảnh hưởng của ông đến văn hóa và xã hội Nhật Bản. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu bài viết này nhé. Tháng 8 năm 1945, hai quả bom nguyên tử được thả xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, khiến cho Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện, trở thành nước thất trận nặng nề nhất của đệ nhị thế chiến nếu tính đến cả những yếu tố khác như địa lý, khả năng phục hồi kinh tế và còn phải chịu kiểm soát quân sự từ lực lượng quân đồng minh, đặc biệt là từ Mỹ. 7 năm sau đó, vào tháng 2 năm 1952, tại Nagasaki, một trong những người được cho là có thể cách tân nước Nhật thông qua văn học của chính mình, Ryu Murakami ra đời. Ông được biết đến với tư cách là một người chuyên viết truyện ngắn, viết luận văn và cả nhà làm phim. Sinh ra trên những con phố của một trong hai thành phố khó khăn nhất Nhật Bản thời bấy giờ, dường như Ryu Murakami đã lớn lên từ những đầm lầy đen tối nhất của đất nước mặt trời mọc. Và sau khi người ta đọc những tiểu thuyết do ông viết ra, cảm giác đó không còn là dường như nữa. Cuốn đầu tiên của ông mình đọc cách đây 3 năm có nhan đề Thử Vai, và khoảnh khắc đó mình đã quyết định luôn là sẽ không đọc tiếp các tác phẩm khác của ông nữa. Những tác phẩm như Tokyo Hoàng Đạo Án của Shimada Soji, Một Lít Nước Mắt của Kito Aya và kể cả Bạch Dạ Hành của Higashino Keigo vẫn cho mình cảm giác dễ đọc hơn rất rất nhiều so với các đầu sách của Ryu Murakami. 2 năm sau, khi mà bản thân đã làm quen dần với văn học Nhật Bản, quen với những gì dữ dội hơn, thì có một bộ phim khiến mình muốn dành cho Ryu Murakami một cơ hội nữa, đó là Ikari, Thịnh Nộ, ra mắt vào năm 2016. Phim kể về cuộc đời của rất nhiều nhân vật khác nhau, cùng bị cuốn vào câu chuyện của một tên sát nhân. Qua đó, người xem có thể thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của một nước Nhật đang bị sự dửng dưng và khủng hoảng niềm tin tổn thương sâu sắc. Thế là mình quay lại tìm đọc những tác phẩm của Ryu Murakami. Cuốn thứ hai của ông mình đọc là Ba Đêm Trước Giao Thừa, từ tiếng Anh và tiếng Nhật là In the Miso Soup. Nội dung cuốn sách xoay quanh nhân vật chính Kenji là một thanh niên trẻ hành nghề hướng dẫn viên tại các địa điểm vui chơi ở Nhật cho khách hàng ngoại quốc. Trước thời khắc giao thừa vài ngày, anh gặp một ông khách người Mỹ tên là Frank, hóa ra cuối cùng là một tên sát nhân máu lạnh. Ở đoạn đầu của cuốn tiểu thuyết, Ba Đêm Trước Giao Thừa thật ra không cuốn hút lắm. Nhưng ngày về sau, mọi người sẽ càng thấy rõ hơn những đầm lầy đen tối, nhớp nhúa, nơi mà Ryu Murakami đã lớn lên. Những con phố đèn đỏ, các tay chèo mời khách, những câu lạc bộ tình dục ở mọi cấp độ, xem có, chạm có, phục vụ đầy đủ cũng có. Càng đọc thì độc giả sẽ càng hiểu ra là ông đang lên án nạn bán dâm phục vụ khách nước ngoài, cùng với đó là phơi bày sự yếu mềm trong con người Nhật Bản những năm thời hậu chiến. Lúc này, mình cũng cảm thấy hiểu được hơn các chi tiết trong tác phẩm Thử Vai. Tác phẩm này cho người đọc cảm thấy truyền thông của Nhật Bản vớ vẩn và dễ bị thao túng đến cỡ nào. Chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tiêu dùng và chủ nghĩa tôn thờ phương Tây đầy rẫy trong sách của ông, từ các chi tiết như việc so sánh khách sạn Hilton, bảo nó là rác và chỉ có người Nhật mới sùng bái nó. Disneyland, các sân golf, cá tráp 2.000 yên một phần. Ryu Murakami dường như lên án tất cả những kẻ đang kết bè kết phái, đàn áp chính đồng bào của mình và tôn thờ người Mỹ. Có một chi tiết quan trọng hơn cả là càng đọc, mọi người sẽ càng có cảm giác tay người Mỹ khát máu này chính là Kenji, là một phần nào đó trong con người cậu hơn là một gã ngoại quốc bằng xương bằng thịt. Gã vừa là mặt tối đang sợ hãi, không lối thoát, và cũng là tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng của Kenji. Từ việc phải chuyển mình theo lối sống của phương Tây để mưu sinh, để những cảm xúc trong con người của mình bị dồn nén, cuối cùng Kenji trở thành tay sát nhân máu lạnh và coi đó như nhân cách thứ hai của mình. Mất 8 tháng sau để mình quay trở lại đọc sách của ông lần nữa, nhưng mình vẫn chưa quen được hoàn toàn với những đầm lầy đen tối đó. Quyển thứ 3 mình chọn là Màu Xanh Trong Suốt, và trong 1/3 đoạn đầu của tiểu thuyết này thì mình luôn có một suy nghĩ là dừng lại thôi. Một đống nhân vật cùng tên tuổi quá lẫn lộn, cùng với hút chích, tình dục bừa bãi, ma túy, trộm cắp và một đống tên các chất gây nghiện hay một loạt loại thuốc mà mình chưa bao giờ nghe như Mibro, Hashish, Mescaline. Cuộc sống của các thanh niên trong tiểu thuyết tăm tối đến nỗi có thể chắc chắn một điều là Ryu Murakami sẽ không bao giờ chọn lối viết nhân nhượng hay nói giảm nói tránh. Nhưng sau khi qua được vài chương thì mình dần nhận ra các chi tiết đắt giá, rất nhỏ thôi. Mỗi nhân vật chỉ được ông để lộ ra chừng một hay hai dòng tâm sự thông qua các đoạn hội thoại, mà nếu không để ý kỹ hay bị các chi tiết khác về cách sống của họ làm cho phân tâm, chắc chắn bạn sẽ vụt mất. Reiko là một cô gái yêu thích sinh học, đặc biệt là tiêu bản lá cây và côn trùng. Yoshikawa là người luôn muốn có một gia đình thực sự và có thể lo được cho bạn gái của mình, Kei. Lily sợ hãi tất cả mọi thứ của thực tại và chỉ bình tĩnh được khi có thuốc. Okinawa nhận ra được tài năng của bạn bè. Và Ryu là một thanh niên 19 tuổi, có tài thổi sáo nhưng tinh thần đã không ổn định từ khi người bà thân thương của mình mất. Tất cả những nhân vật trong tiểu thuyết đều là thế hệ thanh niên tương lai của Nhật Bản, đều là những con bướm đêm, đều bị thu hút bởi ánh đèn hào nhoáng, đều hứng thú với một hỗn hợp kẹo đặc biệt, đều bị tổn thương tinh thần nặng nề mà không hề có một cá nhân hay tổ chức nào có trách nhiệm đứng ra giúp đỡ họ. Người dân coi họ là đám nghiện ngập, cảnh sát gọi những đứa con gái như Kay và Rico là con đĩ non. Đoạn khi Ryu ôm Lily dưới cơn mưa trên đường băng, cậu cảm thấy như cơ thể mình trong suốt. Màu xanh là bởi vì nước mưa hòa với bầu trời đêm, còn trong suốt là bởi bên trong cậu hoàn toàn không có gì. Lỡ như có ai đi ngang qua, chắc cũng không thể thấy cậu và Lily đang nằm đó, mà chỉ có cơn mưa đang rơi theo một hình thù kỳ lạ khi gần xuống đến mặt đường. Kể cả xác thịt của hai người cũng không thật. Và không biết nếu chúng ta tìm thật kỹ thì có thể tìm thấy dù chỉ một mảnh nhỏ nhoi nào đó được gọi là tâm hồn bên trong cơ thể của hai con người đó hay không. Cùng lúc khi cảm thấy màu xanh trong suốt là cuốn hay nhất trong ba cuốn mình đọc của Ryo Murakami, thì mình cũng hiểu ra rằng ông không nên viết giảm nhẹ hay sử dụng lối nói giảm nói tránh. Tất cả những chi tiết trần trụi trong các tác phẩm mà vị tác giả này đưa ra là để cho người Nhật xem, không phải để phê phán hay chê trách, mà là để cảnh tỉnh cả một đất nước Nhật Bản đang vụn vỡ. Thông điệp mà ông đưa ra nhắm đến con người Nhật Bản, đặc biệt là giới trẻ, những người mà ông coi là thế hệ dễ bị tổn thương, rằng ông muốn họ phải thay đổi, phải thật mạnh mẽ, phải kiên cường, phải giành lại quyền làm chủ đất nước. Việc này không phải chỉ để một mình ông lên tiếng hay những người trẻ thay đổi là được, mà rất cần những người có điều kiện và trách nhiệm phải hành động, đứng ra giúp đỡ những người yếu thế để các thế hệ sau của Nhật Bản có thể mạnh mẽ hơn, để Nhật Bản không bị Tây hóa quá mức hay dần dần đánh mất đi các giá trị truyền thống của chính mình. Ryo Murakami đã đạt nhiều giải thưởng, mà trong đó nổi bật có giải Akutagawa, giải thưởng danh giá nhất của văn học Nhật Bản. Ngoài ra còn có những tiểu thuyết khác của ông được đánh giá cao như The World in 5 Minutes from Now, tạm dịch, Thế giới sau 5 phút nữa tính từ hiện tại, hay Parasite, tạm dịch, Ký sinh trùng, kể về một người tự giam mình trong nhà và không giao tiếp với bất kỳ ai ngoài gia đình, hay còn được biết đến với cái tên gọi Hikikomori, nhưng người này lại yêu thích chiến tranh một cách kỳ lạ.
Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu như các bạn thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.